Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 19 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp thư mục vụ tháng 10 của giáo phận Phú Cường về đề tài đọc kinh Văn Côi, phương thế hữu hiệu để sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Người lao động nghèo hưởng lợi ích từ bếp cơm từ thiện của một chủ quán ăn. Cứ đến giờ cơm trưa mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Tư, một người bán vé số, lại vào ăn cơm tại một quán ăn ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Tư năm nay 65 tuổi, đã cho hãng tin UK biết bà ăn cơm ở quán này từ 6 tháng nay, và bây giờ xem quán ăn như là nhà của mình. Bà Tư đến từ thành phố Cần Thơ, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh vì các con không thể nuôi bà. Nhưng thu nhập của bà đã bị giảm đi phân nửa kể từ khi giá vé số tăng lên từ 2.000 đồng lên 5.000 đồng một tờ hồi tháng 7. Bà chỉ kiếm được tối đa 25.000 đồng một ngày vì ít người mua. Trước đó bà kiếm được 50.000 đồng. Bà nói số tiền bà kiếm được chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và chi phí mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện bà Tư ăn cơm trưa miễn phí với những công nhân bốc vác, mấy chị thu mua ve chai, các em nhỏ bán vé số, người vô gia cư và sinh viên học sinh, tại nhà hàng do anh Lê Vũ Cầu làm chủ. Anh mở bếp cơm từ thiện trong nhà hàng. Hằng ngày, bếp cơm từ thiện phục vụ bữa trưa gồm cơm, canh và đậu phụ cho từ 100 đến 150 thực khách, hầu hết là lao động di dân nghèo trên tầng trệt của nhà hàng, trong khi khách trả tiền thì ăn ở trên lầu 2. Theo anh Cầu, năm nay 50 tuổi, cũng là diễn viên điện ảnh và sân khấu, chi phí bếp cơm từ thiện 300.000 đồng một ngày. Tiền lãi của nhà hàng được dùng để trả cho bếp cơm. Thỉnh thoảng có vài người cho gạo hoặc nước tương, và anh cũng bỏ tiền túi ra lo chi phí cho bếp ăn này. Anh đã cho hãng tin UK biết như thế. Anh Cầu cho biết thêm, anh mồ côi từ thuở nhỏ, sống lang thang khắp nơi và đã được nhiều người giúp đỡ chén cơm ly nước. Một lần anh nằm bệnh viện, dù không hề quen biết anh, nhưng có người sắc thuốc mang đến cho anh uống và săn sóc anh. Anh kể, bếp cơm từ thiện nhằm phục vụ người nghèo, vì biết đâu trong những người đến ăn, có người là con cháu của những người đã từng giúp đỡ tôi. Trong lúc bà Tư nói chuyện với hãng tin UK, thêm mấy người phụ nữ nữa đi xe đạp chở lỉnh kỉnh nào là chai lọ, sắc dụng, sách báo cũ bước vào quán ăn. Người nào cũng nhận phiếu ăn từ một tiếp viên và ngồi vào bàn ăn chờ cơm mang đến. Xem chừng họ quen thuộc với quán này lắm. Trò chuyện với hãng tin UK, các chị nói rằng ban đầu thấy ngại nên thỉnh thoảng mới ghé ăn, nhưng giờ thì ngày nào cũng ăn. Mỗi tháng chúng tôi dành dụm được 300.000 đồng nhờ ăn cơm miễn phí ở đây và gửi về quê cho chồng con, một người vui vẻ cho biết như vậy. Nhiều người cho hãng tin UK biết quán ăn mang lại nhiều lợi ích cho họ. Một trong số đó là Minh, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Từ khi có bếp cơm từ thiện, em nói, em không phải ăn mì gói, thay cơm, mỗi khi gia đình chưa gửi tiền vào kịp. Anh Nguyễn Văn Bé, một công nhân bốc vác, nhận xét cung cách phục vụ và tiếp đón của nhà hàng như sau. Lúc trước tôi ăn cơm tại các quán khác, nhân viên phục vụ hay cáo gắt khi khách hối thúc. Ngược lại, nhân viên ở đây rất nhã nhặn và chu đáo. Anh nói thêm, quán ăn phục vụ cơm cho khách no nê, và anh không lo đói mỗi khi không có tiền. Em Tân, học sinh lớp 9, thỉnh thoảng đến quán ăn cơm, vì em nhận thấy bữa ăn có không khí thân mật và ấm cúng hơn là ở nhà. Em giải thích, gia đình em buôn bán nên ít khi ăn cơm chung với nhau. Phần anh Cầu, chủ quán, anh khẳng định rằng, anh mở bếp cơm chay là một cử chỉ trả ơn cuộc đời vì anh đã nhận được giúp đỡ rất nhiều. Động lực của anh còn có cả yếu tố tôn giáo nữa. Hồi tháng 4, anh được khỏi bệnh và anh coi đó là phép lạ. Anh mắc bệnh xơ gan rất nặng và tưởng là sẽ chết, anh cho biết, bạn bè đã chuẩn bị hậu sự cho anh. Nhưng anh lại bình phục sau khi một nhóm người Công giáo đến cầu nguyện cho anh tại nhà. Từ đó, anh bắt đầu học đạo. Lý giải điều kỳ diệu này, anh nói, Chúa đã cứu tôi. Trong phòng anh treo nhiều ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và anh đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Anh cũng đang tham gia khóa Kinh Thánh cầu nguyện do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phụ trách và được mời nói về việc anh được chữa lành bệnh tại nhiều nhà thờ Công giáo. Anh cầu dự tính theo học lớp giáo lý dự tòng để anh có thể chính thức gia nhập đạo Công giáo. Anh cũng ước mơ mở thêm một bếp cơm từ thiện nữa trong thành phố, vì vẫn còn có nhiều người cơ nhỡ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, Ngài muốn Đức Hồng Y Joseph Zen đóng vai trò tư vấn cho Ngài nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến tình hình giáo hội ở Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc Tòa Thánh, và cần có thêm thời gian để quyết định về việc xin từ nhiệm giám mục Hồng Kông của Đức Hồng Y Zen. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói như thế với Đức Hồng Y Zen trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican hôm 27 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Zen, người Trung Quốc, đã nói với hãng tin UK như thế tại Roma, liền sau đó trong cùng ngày, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức Hồng Y Zen đã nói như sau. Đức Thánh Cha giúp tôi hiểu thêm rằng, vào lúc này công việc của một vị Hồng Y Trung Quốc phải là quan tâm đến tình hình của giáo hội ở Trung Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư mục vụ tháng 10 của giáo phận Phú Cường về đề tài Đọc Kinh Mân Côi, Phương Thế Hữu Hiệu Để Sống Lời Chúa, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua trong một thời sự, quý vị và các bạn đã nghe Đức Cha Giáo Phận Phú Cường giải thích hai mầu nhiệm, năm sự sáng và năm sự thương. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những giải thích của Đức Cha về mầu nhiệm năm sự mừng. Về năm sự mừng, Đức Cha đã giải thích như sau.
Năm sự mừng. Trải qua những kinh nghiệm sống, người ta đã đi đến một khẳng định hoàn toàn chính xác này. Kinh Mân Côi là bản tóm của tin mừng. Quả thực, khi đọc và suy gẫm những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ rảo qua mọi chặng đường đời của Chúa. Không những thế, Kinh Mân Côi còn nhắc nhở cho chúng ta những biến cố đã xảy ra, những lời Chúa đã giảng dạy, những việc người đã làm. Và vì cuộc đời của Chúa được gắn liền với cuộc đời của Đức Mẹ, nên Kinh Mân Côi đồng lúc cũng cho chúng ta ôn lại những sự việc, những tâm tình, những cách ứng xử của Đức Mẹ trong những biến cố đó. Vì thế, đọc và suy gẫm Kinh Mân Côi, chúng ta vừa tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu, vừa biểu lộ tâm tình sùng kính đối với Đức Mẹ. Vì thế, suy gẫm năm sự thương xong, chúng ta sẽ được đưa đến chiêm ngắm Chúa và Đức Mẹ trong vinh quang của năm sự mừng. Chúa đã chết, nhưng người cũng đã phục sinh. Việc người sống lại đã được chứng minh bằng ngôi mộ trống, bằng những lần hiện ra với các tông đồ và những phép lạ kèm theo. Chắc chắn Chúa đã hiện ra với Đức Mẹ, cũng như người đã thương hiện ra với mấy người phụ nữ đến viếng mộ. Suy gẫm mầu nhiệm phục sinh của Chúa, chúng ta cảm thấy đầy lòng tin tưởng cũng sẽ được thông phần vào sự phục sinh của người, không phải chỉ nơi linh hồn khi chúng ta được tha tội và trả lại sự sống siêu nhiên, nhưng cả nơi thân xác trong ngày tận thế như chính Chúa đã khẳng định. ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Các tông đồ được chiêm ngắm Chúa sống lại thì cũng được chứng kiến người lên trời trước mặt các ông. Lúc sinh thời, người đã rõ ràng nói với các ông: Thầy đi dọn chỗ cho các con, để thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Chúa lên trời dọn chỗ cho chúng ta, vì thế quê hương của chúng ta không phải ở thế gian này, nhưng là ở trên trời. Cuộc sống nơi trần thế chỉ là một cuộc lữ hành. Đừng bám víu vào những sự vật ở giữa đường, kẻo không bao giờ tới quê. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta đem lòng trí lên ước ao những sự trên trời. Chúa đã về trời, nhưng người vẫn tiếp tục chăm sóc chúng ta đang còn tại thế. Hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó, người đã được Chúa Cha đưa về trời để thưởng công cho người. Vì thế, việc người về trời không có hại mà có lợi cho chúng ta, như người đã nói: Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ phái Đấng ấy đến với các con. Khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Vì thế, biến cố Ngũ Tuần, hai lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, được coi như là ngày khai trương của giáo hội. Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã lên đường, và tiếng của các ngài đã vang cùng khắp trái đất. Xin Đức Mẹ cũng dọn lòng chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, để cả chúng ta cũng được biết chân lý toàn vẹn và phấn khởi lên đường ra đi, đốt nóng thế gian bằng ngọn lửa yêu mến Chúa. Chúa Giêsu sống lại lên trời và đã phái Chúa Thánh Thần xuống hướng dẫn giáo hội. Hoàn tất công trình cứu chuộc nơi bản thân, người tiếp tục đem công ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Người đầu tiên trong nhân loại được hưởng ơn cứu chuộc cách toàn vẹn là Đức Maria. Chúa đã đưa Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ có chết hay không, điều đó chưa được xác định. Nhưng việc người được đưa lên trời cả hồn lẫn xác là một tín điều buộc phải tin. Về trời, Đức Mẹ được phong làm nữ vương, làm đứng trung gian các ơn bên cạnh Chúa Kitô. Vì thế, khi chiêm ngắm Đức Mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta tin tưởng khẩn cầu, để nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, chúng ta cũng biết sống xứng đáng người con của Chúa ở đời này, để rồi cũng được thưởng công với Đức Mẹ trên trời. Anh chị em thân mến! Đọc và suy gẫm Kinh Mân Côi, để rồi sống những mầu nhiệm, chúng ta chiêm ngắm quả là sống và thực hành lời Chúa cách đúng nghĩa. Vì Chúa Giêsu chính là lời bản thể, là ngôi lời của Thiên Chúa. Họa lại những tâm tình, những cách sống của người là thực hành những điều người dạy cách trọn vẹn nhất. Chớ chi bắt đầu tháng này, chúng ta biết chăm chỉ đọc Kinh Mân Côi và suy gẫm những mầu nhiệm ẩn tàng trong đó cách sốt sắng hơn, để được hưởng nhiều ơn ích hơn của việc đạo đức bình dân rất phổ biến, rất dễ thực hiện và cũng rất hữu ích này. Xin Đức Mẹ Mân Côi ban phúc lành cho toàn thể anh chị em. Thân ái chào anh chị em, Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Quý vị và các bạn thân mến! Như thế, trong ba mục thời sự vừa qua, chúng ta đã theo dõi trọn thư mục vụ tháng 10 của Giáo phận Phú Cường về đề tài Đọc Kinh Mân Côi, Phương Thế Hữu Hiệu Để Sống Lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Côi qua tông cư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngày 16 tháng 10 năm 2003, đúng ngày kỷ niệm được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Nhân tháng Mân Côi, chúng tôi xin được trích đọc một vài đoạn tiêu biểu trong tông thư này. Về ý nghĩa của Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha viết như sau. Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria được hình thành dần dần trong ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa. Đây là một lời kinh được vô số các vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi bình minh của ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện. Lời kinh này dễ dàng hòa nhập vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu. Sau 2000 năm, đời sống Kitô hữu vẫn không đánh mất sự tươi trẻ của buổi ban đầu và vẫn cảm nhận được Thánh Thần thúc giục phải ra khơi để một lần nữa loan báo và ngay cả hô lớn trước mặt thế giới rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là điểm đến của lịch sử nhân loại và là đích điểm mà các khát vọng của lịch sử và văn minh hướng tới. Kinh Mân Côi, dầu gắn liền một cách tỏ tường với Mẹ Maria, vẫn là một lời kinh lấy Chúa Kitô làm trọng tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp tin mừng. Chúng ta có thể gọi đây là bản tóm lược của tin mừng. Qua lời kinh này vang vọng lại bài ca ngợi khen của Mẹ Maria. Qua bài ca này, Mẹ ca ngợi việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng khiết trinh của Mẹ. Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học cùng Mẹ Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan Chúa Kitô và cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Ngài. Qua Kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiên, như thể qua chính đôi tay của Mẹ đấng cứu thế. Đức Thánh Cha đã định nghĩa Kinh Mân Côi là bản tóm lược của tin mừng. Ngài giải thích như sau. Cách thức duy nhất để tiến tới việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô là lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha trong Thánh Thần. Bởi vì không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha. Tại địa hạt Cesare Philippe, Chúa Giêsu đã đáp lại lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Ngài cho thánh nhân thấy được do đâu mà thánh nhân có được trực giác rõ ràng về con người của Ngài. Không phải phàm nhân mạc khải cho con biết điều đó, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Như vậy, cần phải có một mạc khải từ trên trời. Để đón nhận mạc khải ấy, cần phải chăm chú lắng nghe. Chỉ có kinh nghiệm về sự thinh lặng và cầu nguyện mới tạo ra môi trường thích hợp để cho sự hiểu biết đích thực và vững chắc về mầu nhiệm đó được tăng trưởng và phát triển. Kinh Mân Côi là một trong những con đường truyền thống của lời cầu nguyện Kitô giáo, hướng đến việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã mô tả điều đó bằng những lời như sau. Vì là một lời kinh dựa theo tin mừng, tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu độ, Kinh Mân Côi là lời kinh mang chiều kích Kitô một cách rõ nét. Thật thế, yếu tố đặc trưng nhất của Kinh Mân Côi, tức việc lặp đi lặp lại kinh kính mừng, là một lời ca ngợi không ngừng dâng lên Chúa Kitô. Đấng là đối tượng tối hậu của cả lời truyền tin của sứ thần lẫn lời chúc mừng của mẹ Thánh Doan Tỷ Giả. Phúc thay hoa quả của lòng bà. Chúng ta có thể đi xa hơn và nói thêm rằng, chuỗi kinh kính mừng làm thành khung cưỡi, trên đó đang dệt việc chiêm ngưỡng các màu nhiệm. Chúa Giê-xu mà mỗi kinh kính mừng gợi nhớ cũng là Chúa Giê-xu mà các màu nhiệm tiếp nối nhau đề nghị cho chúng ta tuần tự như là con Thiên Chúa, con Đức Trinh Nữ. Trong các màu nhiệm của cuộc đời Chúa Giê-xu, chỉ có một ít màu nhiệm được suy ngẫm trong kinh Mân Côi mà thôi. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề nghị bổ sung cho hình thức truyền thống của kinh Mân Côi mà chúng ta hiện đang có. Ngài viết, để làm cho kinh Mân Côi có chiều kích Kitô học thâm sâu hơn, tôi nghĩ rằng, mặc dù vấn đề cho mỗi cá nhân và các cộng đoàn được tự do, cần phải bổ sung vào hình thức truyền thống để có thể suy gẫm các màu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô, từ khi Ngài lãnh nhận phép rửa cho đến cuộc tử nạn. Chính trong khung cảnh của các màu nhiệm ấy mà chúng ta chiêm ngưỡng các khía cạnh quan trọng nơi con người Chúa Kitô như là mặc khải chung cuộc của Thiên Chúa. Bởi thế, theo Đức Thánh Cha, để cho Kinh Mân Côi trở thành bản tóm lược của tin mừng một cách đầy đủ hơn, thì sau ba màu nhiệm vui, thương và mừng, cần phải thêm vào điều mà Ngài gọi là màu nhiệm sự sáng, tức các biến cố quan trọng trong sứ vụ công khai của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích về việc bổ sung này như sau. Việc bổ sung này không hề làm phương hại đến khía cạnh chính yếu nào của hình thức cầu nguyện truyền thống. Trái lại, có mục đích làm cho hình thức cầu nguyện đó có một sức sống tươi mới và khơi dậy một sự quan tâm mới về chỗ đứng của Kinh Mân Côi trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu, như một con đường đúng đắn để đi vào trái tim của Chúa Kitô, đại dương của niềm vui và ánh sáng, của đau khổ và vinh quang. Theo Đức Thánh Cha, Kinh Mân Côi là cả một kho tàng cần phải được tái khám phá. Ngài kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, một lời kinh quá dễ dàng nhưng lại rất phong phú, đáng được cộng đồng Kitô giáo khám phá lại. Chúng ta hãy thực hiện điều đó, xem đó như là phương thế để thừa nhận đường hướng mà tôi đã phát thảo trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến. Tôi nhìn đến toàn thể anh chị em, những anh chị em thuộc mọi bậc sống, những người bệnh và cao tuổi, đến các con, hỡi những người trẻ. Hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá Kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hòa với phụng vụ và trong bối cảnh của đời sống hàng ngày của anh chị em. Ước gì lời kêu gọi này của tôi không rơi vào quên lãng. Vào lúc khởi đầu năm thứ 25 triều đại Giáo Hoàng, tôi phó dâng tông thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria khi cúi mình trong tinh thần trước ảnh tượng đặt trong đền thánh huy hoàng do chân phước Bartolo Longo xây nên. Ngài là vị tông đồ của Kinh Mân Côi. Tôi cũng bắt gặp tâm tình của tôi trong những lời rất cảm động mà chân phước đã dâng lên nữ vương rất thánh Mân Côi như sau. Ôi tràng hạt Mân Côi của Đức Maria, sợi dây êm ái nối kết chúng tôi với Thiên Chúa, mối ràng buộc chúng tôi với các thiên thần, đồn lũy ơn cứu độ chống lại các cuộc tấn công của hỏa ngục, bờ bến an toàn tránh khỏi đắm chìm đồng loạt. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ bạn. Bạn là nguồn an ủi chúng tôi trong giờ lâm tử. Nụ hôn cuối cùng của chúng tôi dành cho bạn khi từ giã cõi đời. Và lời nói cuối cùng thốt lên từ môi miệng chúng con sẽ là danh hiệu dịu êm của mẹ. Ôi, nữ vương Mân Côi ở Pompeii, lạy mẹ rất yêu dấu, nơi trú ẩn của những người tội lỗi. Ôi đấng an ủi tuyệt hảo của kẻ ưu phiền. Nguyện cho mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi, dưới trần gian và trên các tầng trời. Với những lời cuối của Đức Thánh Cha trong tông thư về Kinh Mân Côi, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian còn lại của năm 2006 này, một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2006, để chúng ta nhìn lại những biến cố của năm 2006 này theo ánh sáng của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Khi giới thiệu sứ điệp hòa bình của Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho giới báo chí hôm ngày 13 tháng 12 năm 2005, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã quả quyết rằng, ngoài phần nhập đề gồm hai số 1 và số 2, sứ điệp hòa bình của Thánh Cha gồm có 4 phần chính như sau. Phần thứ nhất gồm có các số từ 3 đến số 6, có tính cách thần học và tu đức, và làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Phần thứ hai gồm hai số 7 và 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Phần thứ ba gồm ba số 9, 10 và 11, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Và phần thứ tư gồm có bốn số 12, 13, 14 và 15, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Sứ điệp kết thúc với số 16, trong đó Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy dấn thân xây dựng hòa bình dựa trên mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã đọc số 1 và số 2, tức phần nhập đề của sứ điệp, sau đó là số 3 và số 4 của phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc hai số còn lại của phần thứ nhất này, tức là số 5 và số 6, nhắc đến sự dối trá như là cản trở cho hòa bình. Đức Thánh Cha viết như sau, nơi số 5. Giờ đây, thử hỏi ai và điều gì có thể ngăn cản thực hiện hòa bình? Về vấn nạn này, Kinh Thánh làm nổi bật trong quyển đầu tiên, tức là trong sách Sáng Thế. Sự nói láo được nói đến ngay từ khởi đầu của lịch sử bởi kẻ có ngôn ngữ điêu ngoa mà Thánh sử Gioan gọi là cha của sự dối trá. Nói láo cũng chính là một trong những tội mà Kinh Thánh nhắc lại nơi chương cuối cùng của quyển sách cuối cùng Kinh Thánh, tức là sách Khải Huyền. Nơi chương cuối cùng đó có quả quyết rằng những kẻ nói láo sẽ bị loại ra khỏi đền thánh Jerusalem Thiên Quốc như sau. Hãy cút đi, bất cứ ai yêu thích và thực hành sự dối trá. Sách Khải Huyền chương 22 câu 15. Với sự dối trá được liên kết thảm kịch của tội lỗi cùng với những hậu quả tai hại của nó. Những hậu quả đã gây ra và còn tiếp tục gây ra những tàn phá trong cuộc sống của các cá nhân cũng như của các quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thế kỷ qua, khi những hệ thống sai lạc về ý thức hệ và chính trị đã có chương trình huyền nhiệm hóa sự thật và đã dẫn đến sự lạm dụng khai thác và loại trừ con số khủng khiếp những người nam nữ qua việc tàn sát toàn bộ những gia đình và những cộng đoàn. Sau những kinh nghiệm như thế, làm sao chúng ta không nghiêm chỉnh quan tâm trước những sự dối trá của thời đại chúng ta đang mở ra những cảnh chết chóc tại nhiều vùng trên thế giới? công cuộc đích thực đi tìm hòa bình phải khởi sự từ ý thức rằng sự thật và sự dối trá có liên hệ đến từng người nam nữ và có ảnh hưởng quyết định cho tương lai hòa bình của trái đất chúng ta đây. Số 6. Hòa bình là niềm khao khát không thể xóa bỏ được trong con tim của mỗi người, bất kể việc họ có căn cứ khác biệt riêng về mặt văn hóa. Chính vì thế mà mỗi người phải cảm thấy mình cần dấn thân vào công cuộc phục vụ cho điều thiện hảo hết sức quý giá này. Bằng hành động, ngõ hầu không được đưa vào bất cứ hình thức nào của sự dối trá, làm vẩn đục các tương quan. Tất cả mọi người đều thuộc về cùng một gia đình duy nhất. Sự đề cao thái quá những khác biệt là điều nghịch lại sự thật căn bản này. Cần phục hưng lại ý thức rằng tất cả mọi người đều cùng có chung một vận mệnh, trước sau gì cũng là vận mệnh siêu việt. Để có thể làm cho có giá trị tốt hơn những khác biệt về lịch sử và văn hóa mà không cần phải đối nghịch nhau, nhưng tương hòa với những ai thuộc về các nền văn hóa khác. Chính những sự thật căn bản này làm cho hòa bình có thể thực hiện được. Những sự thật này có thể được hiểu dễ dàng bởi việc lắng nghe chính con tim mình với những ý định trong sáng. Lúc bấy giờ, hòa bình xuất hiện một cách mới mẻ, không phải như là một sự vắng bóng chiến tranh, nhưng như là sự chung sống của những công dân trong một xã hội được điều hành bởi sự công bằng, trong đó được thực hiện càng nhiều càng tốt điều thiện hảo cho từng thành phần. Sự thật của hòa bình mời gọi tất cả hãy dung trồng những tương quan phong phú và chân thành, khuyến khích việc đi tìm và kiên trì đi trên những con đường của sự tha thứ, hòa giải, và khuyến khích có thái độ trong sáng trong những thảo luận và trung thành với lời đã hứa. Cách đặc biệt, người môn đệ của Chúa Kitô khi cảm thấy mình bị tấn công vây quanh bởi sự dữ, và do đó cảm thấy cần đến sự can thiệp giải phóng của Thầy Chí Thánh, thì hướng về Ngài với lòng tin tưởng, vừa biết rõ rằng Ngài là đứng vô tội và không nói lời lường gạt. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định mình như là sự thật, và trong thị kiến dành cho tác giả sách Khải Huyền, đã tuyên bố mình hoàn toàn đối nghịch với bất cứ ai yêu mến và thực hành sự gian dối. Sách Khải Huyền chương 22 câu 15. Chính Ngài là đứng mặc khải sự thật trọn vẹn về con người và lịch sử. Với sức mạnh của ân sủng Chúa, con người có thể ở trong sự thật và sống vì sự thật, bởi vì chỉ Ngài là đứng hoàn toàn chân thật và trung tín. Chúa Giêsu là sự thật ban cho chúng ta hòa bình. Và tiếp sau đây là phần 2 của Sứ điệp Hòa bình, gồm có hai số 7 và số 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Nơi số 7, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Sự thật của hòa bình phải trỗi vượt hơn và làm cho nổi bật hơn ánh sáng phản chiếu hữu ích của nó, cả khi con người sống trong hoàn cảnh bi thảm của chiến tranh. Các nghị phụ của Công đồng chung Vaticano thứ hai, trong hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, nhấn mạnh rằng không được phép làm tất cả mọi sự giữa những đối thủ trong cuộc xung đột khi chiến tranh đã bùng nổ. Cộng đoàn quốc tế được trao cho quyền nhân đạo quốc tế để giới hạn tối đa, nhất là đối với các thành phần dân sự, giới hạn tối đa những hậu quả tàn phá của chiến tranh. Trong nhiều trường hợp và theo những cách thức khác nhau, Tòa Thánh đã lên tiếng ủng hộ cho quyền nhân đạo này, vừa khuyến khích sự tôn trọng và mau chóng thực hiện quyền nhân đạo này, với niềm xác tín rằng sự thật của hòa bình vẫn còn đó cả trong chiến tranh. Quyền quốc tế nhân đạo cần được liệt kê vào số những thể hiện tốt và hữu hiệu của những đòi hỏi phát sinh từ sự thật của hòa bình. Chính vì thế, tất cả mọi dân nước đều có bổn phận buộc tôn trọng quyền nhân đạo quốc tế này. Giá trị của quyền nhân đạo này cần được đánh giá và cần bảo đảm sự áp dụng đúng cách. Vừa cập nhật quá quyền này, với những quy định rõ ràng, có khả năng đối đầu với những hoàn cảnh hay thay đổi của những cuộc xung đột vũ trang ngày nay, do bởi việc sử dụng những vũ khí luôn luôn mới và tinh vi hơn. Số 8. Tư tưởng đầy biết ơn của tôi hướng đến những tổ chức quốc tế và đến những ai hàng ngày cố gắng hành động
để áp dụng quyền quốc tế nhân đạo này. Đến đây, làm sao tôi có thể quên được biết bao người lính dấn thân trong những chiến dịch phức tạp, trong các cuộc xung đột, và trong công tác thực hiện những điều kiện cần thiết cho việc thực thi hòa bình. Tôi muốn nhắc lại cho những anh em này lời của Công đồng chung Vaticano thứ hai như sau. Những ai trong việc phục vụ cho quê hương không muốn dấn thân vào quân đội, thì hãy kể mình như những tác viên cho an ninh và tự do của các dân tộc. Nếu họ chu toàn đúng bổn phận này, thì họ cũng góp phần thực sự vào việc thiết lập hòa bình. Trên bệnh viện có tính cách đòi hỏi này, có công việc mục vụ của những vị giám mục đặc trách quân đội. Tôi khuyến khích các vị giám mục cũng như các linh mục tuyên úy quân đội, trong mọi hoàn cảnh và mọi môi trường, hãy chứng tỏ mình là những kẻ trung thành rao giảng tin mừng sự thật của hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới, cũng trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần thứ ba, Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006 này, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Một luật vâng phục tuyệt đối. Thế mà nhờ việc tử nạn phục sinh, Đức Kitô đã đạt tới sự vâng phục Thiên Chúa ở mức độ hoàn toàn nhất mà con người có thể đạt được. Trong suốt cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu đã dần dần đi đến mọi cấp bậc của sự vâng phục, đặt cả con người của mình để hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Cử chỉ đầu tiên của ý chí loài người ở nơi Ngài là một cử chỉ vâng lời. Khi đi vào thế gian, Đức Kitô đã nói, này con đây, con đến để làm theo ý Chúa. Lời đầu tiên mà Ngài còn để lại cho ta cũng là một phản ứng muốn vâng phục Thiên Chúa. Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Cử chỉ đầu tiên trong cuộc đời công khai của Ngài cũng là một tiên báo, một biểu tượng về đức phân phục cho đến chết. Khi bước xuống dòng sông Giordano để loan báo phép rửa bằng sự chết, Ngài đã đáp lại thái độ từ khước của vị tiền hô, nhưng chúng ta cần phải chu toàn mọi sự công chính. Lúc đi vào cuộc tử nạn hoàn tất cuộc đời trần gian, Ngài tuyên bố, để cho thế gian biết rằng, ta yêu Chúa Cha và hằng chu toàn thánh ý Ngài. Nào ta hãy đứng lên ra khỏi đây. Hành động cứu thế của Ngài cũng bắt đầu bằng lời tuyên bố. Thưa Cha, đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha. Chính Chúa Giêsu đã tóm tắt và định nghĩa cuộc đời trần gian cùng tất cả sứ mệnh của Ngài bằng câu, ta đến, không để làm theo ý riêng, nhưng để theo ý đấng đã sai ta. Và hơn bằng lời nói, Ngài đã tóm tắt và định nghĩa đời mình bằng cả một hành động, hoặc nói đúng hơn, bằng cả một việc chấp nhận thánh ý Chúa, bằng cuộc tử nạn vì phân phục. Cái chết của Đức Kitô đã tóm tắt và định nghĩa cả cuộc đời trần gian của Ngài. Thánh Phaolô đã biết cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian, Ngài cũng biết ngang với các tác giả phúc âm. Tuy nhiên, các thư của ngài chẳng nói tới một sự kiện nào ngoài biến cố tử nạn. Bởi vì đối với ngài, đó là biến cố đặc sắc hơn hết, tóm tắt và kết tinh đầy đủ tất cả cuộc đời trần gian của Chúa Cứu Thế. Thế mà cái chết đó lại là một hành vi phân lời, tắt cạn mọi khả năng phân phục. Đó là một hành vi phân lời cho đến chết. Trong đó, ngài đã thật sự bỏ mình, xả kỹ, để phó thân vào tay Chúa Cha. Lạy Cha, con xin trao phó mạng sống con trong tay Cha. Đó chính là Chúa Kitô, nguyên lý và luật sống của ta. Ngài là Đức Kitô hy tế, chính ở trong việc ngài chết vì vâng phục mà chúng ta đã được rửa và được sống. Tôi đã được đóng đinh mãi mãi với Chúa Kitô. Nhưng Chúa Kitô là lẽ sống của ta, không phải chỉ hy tế mà còn sống lại. Và sự sống phục sinh là con dấu đã vĩnh viễn đến đóng vào sự phân phục hoàn toàn của Đức Kitô. Nó vĩnh viễn hóa và phong phú hóa sự phân phục kia. Nó hiến thánh sự phân phục ấy. Nó là sự Thiên Chúa đến đổ đầy con người đã từ bỏ bản thân, để từ nay ở nơi con người này chỉ còn có vinh quang của Thiên Chúa. Khi phục sinh Đức Kitô hiến thân vì mình, Thiên Chúa đã thiết lập vương quyền của Ngài ở nơi người, đã vĩnh viễn xác định ý chí của Ngài ở nơi Ngài. Bởi vì, há Đức Kitô đã chẳng được phục sinh ở trong Thánh Thần sao? Ngài đã không được vĩnh viễn làm cho sống ở trong Thánh Thần sao? Đến nỗi, Ngài chỉ còn sống nhờ Thánh Thần, dưới quyền của Thánh Thần, và biến đổi sang Thánh Thần. Khiến ta có thể nói, Đức Kitô đã trở thành thần linh. Thế mà Thánh Thần lại là hiện thân của ý chí Thiên Chúa, nên được làm cho sống động ở trong Thánh Thần, là được làm cho sống động ở trong Thánh ý Thiên Chúa. Trước kia Đức Kitô đã nói, lương thực của ta, sự sống của ta là thi hành tôn ý Thiên Chúa. Bây giờ tôn ý Thiên Chúa đã thực sự trở thành sự sống, trở thành nguyên lý vật lý cho sự sống vĩnh cửu của Ngài. Khi phục sinh con Ngài, Thiên Chúa đã giơ tay giữ lấy con người lẩn trốn, con người xưa kia khó bảo và bất phân phục ở trong Adam. Sáng ngày phục sinh, trong phút ngây ngất ở trong vinh quang mới, Chúa Giê-xu đã thầm nói ở trong lòng rằng, con đã sống lại, và từ nay con sẽ ở với Chúa. Alleluia! Chúa đã giơ tay nắm giữ con. Alleluia! Con đã phục sinh, và ở nơi con, này lại Cha, con người ngày xưa khó bảo, bây giờ đã về ở với Cha, và trở thành vâng phục. Cha đã giơ tay nắm giữ con, Cha đã đặt vinh quang rất nặng của Cha ở trên con. Tức là tôn ý rất nặng của Cha, là Thánh Thần của Cha, là ngón tay phải của Cha. Cha đã đặt ách vinh quang là Thánh Thần ở trên con. Khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã từ bỏ mạng sống mình. Từ nay Ngài sống nhờ Thánh Thần cũng là vinh quang, là sức mạnh, là tự do, là tình yêu của Thiên Chúa. Việc Đức Kitô vâng phục cho đến chết là việc Ngài ưng thuận được vinh quang, là việc con người hoàn toàn muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Khi vâng phục Thánh ý Thiên Chúa và trở thành nước trời hiện thân ở đời này, Đức Kitô đồng thời đã được tôn lên tận địa vị Thiên Chúa toàn năng và địa vị tự do tuyệt đối của con một Thiên Chúa. Nhờ việc phục sinh, Ngài đã được đặt làm con Thiên Chúa toàn năng. Vâng lời là nhân đức của Kitô hữu. Người Kitô hữu sống bằng sự sống của Đức Kitô tử nạn phục sinh. Trình độ Kitô hữu của họ tùy thuộc sự sống ấy. Vâng lời là luật sống tối cao của họ. Thánh Kinh gọi là con cái của sự vâng lời. Còn những ai không chấp nhận thuộc về Chúa Kitô là con cái của sự không phân phục. Giáo hội là thân thể của Đức Kitô, nhưng không phải của một Đức Kitô ở trong bất cứ giai đoạn nào thuộc cuộc đời trần gian của Ngài. Giáo hội chỉ là thân thể của Đức Kitô ở trong nguyên lúc Ngài cứu thế, tức là ở trong sự chết và sự vinh hiển của Ngài. Giáo hội đồng hành với Đức Kitô trong việc phân phục cho đến chết, và giáo hội kết hợp với Ngài trong việc phục sinh, để cho Thiên Chúa nắm giữ lấy mình. Nhưng trong khi chờ đợi, giáo hội còn ở trong trạng thái chưa hoàn toàn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ là Kitô hữu khi chúng ta là cơ thể của Đức Kitô, tức là tham dự vào sự chết và sống lại của Ngài. Nhưng chúng ta còn tham dự ít quá. Giáo hội sẽ đi đến chỗ hoàn toàn, đạt tới tầm vóc hoàn toàn của Chúa Kitô, khi Thiên Chúa sẽ là tất cả ở trong giáo hội. Khi giáo hội sẽ phân phục Thiên Chúa một cách hoàn toàn, ở trong sự chết đi hoàn toàn và sống lại hoàn toàn trong Chúa Kitô. Và vì giáo hội là thân thể Đức Kitô, tức là nơi mà Thiên Chúa đã đặt vương quyền của Ngài, nên giáo hội là nước Thiên Chúa ở trần gian để cho thánh ý Thiên Chúa hiển trị. Thế nên, phân phục là luật sống tối cao của cuộc đời Kitô hữu. Tiêu chuẩn xử sự của người Kitô hữu không phải là tính cách hợp lý của một hành động hay sự trung thành với một ý tưởng. Bằng chứng về cuộc đời Kitô hữu của ta là việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thế nên, trên hết và trước hết, phải tự hỏi, tôi có sống theo thánh ý của Thiên Chúa không, hay tôi chỉ làm theo ý mình? Kitô giáo là cái gì khác hẳn với một nhân bản thuyết, chỉ nghĩ đến phát triển con người. Kitô giáo là một thần linh hóa con người và cố gắng kéo họ ra khỏi lòng ích kỷ để họ phân phục Thiên Chúa. Nền tảng của đời sống Kitô giáo là Đức Kitô cứu thế, là sự phân phục Thiên Chúa.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong giây phút truyền tin, mẹ Maria đã được thiên thần loan báo là người con mẹ chấp nhận cưu mang và sinh hạ là con của Đấng Tối Cao. Rồi khi sinh hạ Chúa Giêsu tại Bethlehem, qua biến cố các mục đồng đến thờ lại và ba vị đạo sĩ từ phương Đông xa xôi đến dâng lễ vật cho hài nhi Giêsu. Mẹ Maria đã được mặc khải một cách kín đáo cho biết về mầu nhiệm của hài nhi Giêsu con mẹ. Hài nhi đó không phải như bao hài nhi khác, mặc dù bên ngoài không có gì khác lạ với những trẻ xung quanh. Hài nhi Giêsu con mẹ đã được cưu mang nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần và là con Thiên Chúa. Hiện diện bên cạnh con trong suốt thời gian dài của tuổi thơ, mẹ Maria không nhìn thấy nhiều dấu chỉ mặc khải về mối tương quan mầu nhiệm giữa hài nhi Giêsu con mẹ và Thiên Chúa quyền năng tối cao. Nhưng nói là ít chứ không phải là không có. Biến cố xảy ra vào lúc Chúa Giêsu lên 12 tuổi đã kín đáo mặc khải cho mẹ Maria và Thánh Giuse về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Đó là biến cố Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ Jerusalem mà Phúc Âm của Thánh Luca đã kể lại nơi chương 2 như sau. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Khi Chúa Giêsu 12 tuổi, các ngài lên đô thành dự lễ theo lệ đã quen. Lễ xong hai vị ra về, con trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ không hay gì cả. Tưởng là người đi theo đoàn khách hành hương, nên khi đi được một ngày đàng, hai vị mới tìm con giữa đám họ hàng quen biết. Không thấy con, hai vị trở lại tìm kiếm ở Jerusalem. Khỏi ba ngày mới gặp lại người ở trong đền thánh, ngồi giữa các tôn sư, nghe và hỏi các thầy. Ai nghe người thảy đều ngạc nhiên sửng sốt, vì thấy người giải đáp thông minh. Trông thấy người, hai vị ngạc nhiên, và thân mẫu người liền nói với người, con ơi, sao con làm như thế? Này cha con và mẹ những đau khổ tìm con. Người thưa, sao cha mẹ tìm con như thế? Cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Nhưng cả hai không hiểu lời người nói với mình. Quả thật, biến cố Chúa Giêsu lúc 12 tuổi ở lại trong đền thờ Jerusalem là một mặc khải kín đáo cho Đức Maria và Thánh Giuse về mối tương quan giữa người và Thiên Chúa Cha. Tại sao cha mẹ phải tìm con làm chi? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Đền thờ Jerusalem là nhà của Thiên Chúa tối cao ngự giữa dân ngài. Thế mà trẻ Giêsu lúc 12 tuổi lại dám gọi đó là nhà của cha mình. Và như thế, gọi Thiên Chúa tối cao là cha. Làm sao Thánh Giuse và Đức Mẹ có thể lĩnh hội ngay tức khắc mặc khải này? Mặc dù mẹ Maria là đứng đầy ơn phước, và Thánh Giuse là người công chính, nhưng khám phá ra mầu nhiệm con Thiên Chúa trong con trẻ Giêsu không phải là một điều dễ dàng cho các ngài. Lời quả quyết của Chúa Giêsu, cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Quả thật là một lời nói khó hiểu đối với hai ông bà. Thánh Luca ghi nhận, cả hai không hiểu lời người nói với mình. Theo chứng từ của Phúc Âm, thì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa Toàn Năng là cha mình, với từ ngữ đặc biệt là Abba, cha. Đối với mỗi người chúng ta, thì cần ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để có thể lĩnh hội phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, và để có thể gọi Ngài là cha theo như lời dạy của chính Chúa Giêsu, lại cha chúng con ở trên trời. Chúng ta noi gương mẹ Maria, nghiêng mình vâng phục kính tin vào lời Chúa Giêsu mặc khải về chính người cũng như về chính Thiên Chúa Cha, và xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được càng ngày càng tiến tới trên con đường đức tin như mẹ. Mẹ đã không hiểu liền ngay về mầu nhiệm Thiên Chúa do Chúa Giêsu mặc khải, nhưng mẹ khiêm tốn chấp nhận, lưu giữ mọi sự và suy niệm trong lòng, để rồi một ngày kia vào cuối đời Chúa Giêsu mẹ hiểu rõ mầu nhiệm đó hơn ai hết, và trở nên người mẹ của những kẻ tin vào Chúa Giêsu con mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ đầy ân phúc, mẹ của những kẻ tin, xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn trung thành mãi mãi trong đức tin đã lãnh nhận. Amen.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. This